lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.
Sau đây là những sinh hoạt tại Thiền đường Mây Từ do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức. Thầy Tuệ Trơn giảng kinh Di Giáo vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Mắt Thương có thiết lập phòng châm cứu tại Thiền đường Mây Từ, mở cửa 2 ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Xin liên lạc nhóm Mắt Thương để làm hẹn chữa bệnh. Lớp thực tập thiền quán tâm vào mỗi chiều tối thứ 7 hàng tuần từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tại Thiền đường Mây Từ. Thêm vào đó, ngày Chủ nhật tuần thứ 2 trong mỗi tháng có lớp thực tập thiền quán tâm từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tối. Mọi thắc mắc về sinh hoạt tổ chức của nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, xin quý vị hãy liên lạc với số phone của nhóm Mắt Thương 714-600-8854, 714-600-8854. Hay xin kính mời quý thính giả vào trang nhà của nhóm Mắt Thương www.matthuongnhindoi.org.
Một số căn bản về thiền định. Số 1. Thiền định không phải là sự tập trung mà là sự buông thả. Buông thả đơn thuần cho riêng mình. Càng buông thả càng cảm thấy mình rộng mở, dễ thấu nhận. Ta bớt cứng cỏi, dễ đáp ứng hơn. Và đột nhiên hiện hữu bắt đầu xâm chiếm bạn. Bạn không còn là một tảng đá vô tri. Ta đã cởi mở tất cả. Buông thả có nghĩa là tự cho phép mình không làm gì cả. Vì nếu còn làm một chuyện gì, sự căng thẳng sẽ vẫn còn tiếp tục. Thiền định là trạng thái không làm gì. Ta đơn thuần buông thả, thưởng thức cảm giác của sự buông thả. Buông thả trong chính ta, nhắm mắt lại, cứ nghe những diễn tiến ở xung quanh, không cần để bị bất cứ cái gì lôi cuốn. Khi cảm thấy bị lôi cuốn, chia trí thì cái đó là sự hủy hoại. Ta đang từ bỏ cái huyền diệu. Huyền diệu đến với ta trong hình thức một con chim. Đừng xua đuổi nó. Sự huyền diệu đến gõ cửa ta trong hình thức con chim. Lát sau, nó đến trong hình thức con mèo. Một đứa trẻ đang khóc nức nở hay một người điên đang cười. Đừng phủ nhận, cũng đừng loại bỏ nó. Chấp nhận huyền diệu trong hình dạng đã đến. Chấp nhận. Vì nếu ta từ chối bất cứ cái gì, ta sẽ nên căng thẳng. Tất cả những loại bỏ tạo nên căng thẳng, hãy chấp nhận. Nếu ta muốn buông thả, căn bản là sự chấp nhận. Hãy chấp nhận bất cứ việc gì xảy ra chung quanh ta và để mặc cho nó thành một khối bất biến. Nó là ta có thể biết hay không, nhưng mọi việc đều có liên hệ bên trong. Những con chim này, những đóa hoa, cây cối, mặt trời, mặt trăng, bầu trời, trái đất, bạn tôi, tất cả liên hệ với nhau. Đó là một kết hợp bất biến. Nếu mặt trời biến mất, cây cối sẽ biến mất, bông hoa sẽ biến mất, chim chóc sẽ biến mất. Ngay chính ta cũng không thể có mặt để đọc thư này. Ta cũng sẽ biến mất. Đó là sinh thái. Mọi việc liên hệ sâu đậm với mọi việc khác. Cho nên đừng chối bỏ bất cứ cái gì. Vì bất cứ khi nào ta bắt đầu chối bỏ là ta cũng đang từ bỏ cái gì trong chính ta. Khi ta chối bỏ những con chim đang líu lo hót, cái gì đó trong ta cũng bị chối bỏ theo. Nếu ta phủ nhận, không chấp nhận cái nhìn của người khác, nếu ta bị phân tâm, nếu ta thấy giận dữ, ta đang chối bỏ cái gì đó bên trong ta. Chỉ cần lắng nghe lại tiếng chim mà không bị chia trí, nổi giận, và đột nhiên ta sẽ thấy con chim đó ngay trong những đáp ứng của ta. rồi những con chim đó không còn là kẻ xa lạ, kẻ xâm nhập. Đột nhiên, toàn thể sự hiện hữu trở thành một gia đình. Đây, và ta gọi một người có tín ngưỡng là người đã đạt tới sự hiểu biết rằng toàn khối hiện hữu là một gia đình. Người này có thể không đi nhà thờ, tu viện hay chùa chiền. Người này có thể không cầu nguyện tại bất cứ đền thờ nào. Điều đó chẳng sao, không đáng đề cập tới. Nếu ta làm gì tốt cũng được, nếu không làm gì cũng tốt, chẳng sao. Nhưng khi ta đã hiểu sự kết hợp một nguyên chất của toàn thể là có tính cách cố định, họ thường trực có mặt trong nhà thờ, đền, chùa. Họ cũng thường trực đối diện với những sự việc linh thiêng và huyền diệu. Nhưng khi ta lặp lại những ngôn từ thiêng liêng nào đó, ta sẽ không nghĩ là những con chim là ngu ngốc. Nếu ta lặp đi lặp lại những gì vô nghĩa, hay suy nghĩ về vai trò đố vui, ta có thể gọi đó là triết học tôn giáo, thì những con chim trở thành sự phân tâm. Tiếng hót của chim đơn thuần, huyền diệu. Chúng nó không nói gì, chỉ giản dị líu lo, thỏa thích. Tiếng hót của nó không có nghĩa gì ngoài dấu hiệu của năng lực tràn đầy. Chúng muốn chia sẻ với hiện hữu, với cây cối, với bông hoa và với ta. Chúng không có gì để nói, chính chúng thản nhiên ở đó. Nếu ta nghỉ ngơi, thanh thản, ta chấp nhận. Chấp nhận sự hiện hữu là một cách độc nhất để thư giãn. Nếu những chuyện nhỏ nhoi nào làm ta phiền phức, đó chính là thái độ của ta làm ta phiền hà. Ngồi im lặng, lắng nghe tất cả những gì đang xảy ra chung quanh ta và thả lỏng, chấp nhận, thư giãn. Và đột nhiên ta cảm thấy luồng năng lực bao la phát triển ở trong ta. Năng lượng này sẽ được cảm nhận đầu tiên như sự sâu đậm khi ta thở thật sâu. Nếu thực tập yoga với hơi thở, ta khởi động một chuyện gì đó là ta làm một nỗ lực. Nỗ lực đó không cần, ta chỉ giản dị chấp nhận cuộc sống, buông thả. Và đột nhiên ta sẽ thấy hơi thở của ta xuống sâu dần. Càng buông thả, hơi thở càng đi sâu trong ta. Hơi thở sẽ trở nên chậm chạp, nhịp nhàng, và ta có thể gần như tận hưởng nó. Nó cho ta một niềm vui nào đó. Từ đó ta sẽ cảm nhận hơi thở là nhịp cầu giữa ta và toàn thể. Chỉ cần quán chiếu, đừng làm gì hết. Khi nói quán niệm là ta đừng cố quán niệm. Nếu không, ta sẽ bị căng thẳng trở lại, và ta sẽ phải bắt đầu chú tâm vào hơi thở. Đơn thuần buông thả, giữ yên thư giãn, buông thả và nhìn. Vì ta có thể làm được cái gì khác? Ta ở đó, không có gì cần hoàn tất. Mọi chuyện đã được chấp nhận, không có gì bị từ chối hay loại bỏ. Không đối phó, không chiến đấu, không mâu thuẫn. Hơi thở xuống sâu. Ta có thể làm gì đây? Ta chỉ việc nhìn. Nên nhớ, ta chỉ đơn giản giữ sự cảnh thức. Đừng tạo nỗ lực để nhìn. Phật gọi đây là thiền quán, Vipassana. Sự nhận thức của hơi thở, đừng cố thở ra hay hít vào, đừng làm gì cả. Ta chỉ cần thư giãn và để mặc cho hơi thở được tự nhiên đi đến theo lộ trình của riêng nó, và sẽ có nhiều việc đến sẵn sàng cho bạn sử dụng. Sự thật sẽ tự lộ diện ra trước ta. Sự thật đầu tiên ta cảm nhận là sự thở. có thể chấp nhận bằng hai lối, vì nó là một nhịp cầu. Một phần nhịp cầu nối với ta, phần kia nối với hiện hữu. Vì thế sự thở có thể được hiểu và chấp nhận trong hai cách. Có thể cho là việc tự nguyện. Nếu ta muốn hít vào thật sâu, ta cũng có thể làm được. Phần này nối với ta. Nếu ta không làm gì cả, hơi thở vẫn tiếp tục. Không cần phải làm gì, sự thở vẫn tiếp tục. Đây cũng là không tự nguyện. Phần kia nối với chính sự tồn tại. Ta có thể nghĩ tới nó như là ta đang mang nó vào. Ta hít vào, hay ta có thể nghĩ ngược lại về nó. Nó thở ta. Và cách kia phải được hiểu, vì sự thở sẽ đưa ta đến thư giãn sâu đậm. Đó không phải là ta đang thở, mà tồn tại đang thở ta. Đó là sự tổng hợp vào cùng một thể, những gì có cùng công việc. Nó xảy ra tự nó. Nếu ta tiếp tục thư giãn, cảm nhận tất cả, thư giãn ngay trong chính ta, tự đó, đột nhiên ta nhận ra ta không còn làm chủ những hơi thở nữa. Tự nó đến và đi. Và thật duyên dáng, với phẩm hạnh như vậy, với sự nhịp nhàng như vậy, với nhịp điệu hòa đồng như thế, ai đang làm thế? Ta mới nhận thức ra tồn tại đang thở ta. Nó đến trong ta, nó rời khỏi ta. Mỗi khoảnh khắc làm ta tươi trẻ lại. Mỗi khoảnh khắc làm ta sống còn một lần nữa, và lần nữa, và một lần nữa.
Một lần đến đây giữa vòng khép mở, cuộc chơi đã bay, ta từ cõi lạ. Một lần đến đây gieo mầm nhân quả, nhận phần trả vay. Kia trên cành nhỏ bầy chim họp đàn, bên nơ vọng động đoàn người ly tan. Ngày qua theo bóng đời xuôi theo dòng, bóng đời chập choạng phần người rêu rong. Ta từ cõi lạ một lần đến đây, căn duyên nào nhân sinh kiếp này. Ngày ta dâng lễ, ngày em đăng quang, đời lối ta dạy trả về hồng hoang. Ta tìm muốn dặm thì hiền thần giáng xưa, tìm ngày sấm dậy phút người trao thân. Ta từ cõi lạ một lần đến đây, ôm toàn hư ảnh thả vào khói mây. Kia trên cành nhỏ bầy chim hòm đàn, bên bờ vọng động đoàn người ly tan. Ngày qua theo bóng đời xuôi theo dòng, bóng đời chậm choạng phận người diêu dao. Ta từ cõi lạ một lần đến đây, căn duyên nào nhân duyên kiếp này. Một ngày ta đến một ngày ta đi, còn ai níu lại nói lời biệt ly. Ta từ cõi lạ một lần đến đây, ôm toàn hư anh thả vào khói mây.
Thời gian và cuộc sống. Thường thì chúng ta vẫn đồng nhất hay ít ra là cũng gắn bó hai khái niệm này. Cuộc sống diễn ra với thời gian, và chúng ta không thể hình dung được thời gian trôi qua mà không có cuộc sống. Tuy nhiên, nếu ta nói đến một cuộc sống tỉnh thức và đúng nghĩa, thì rất nhiều khi thời gian vẫn cứ trôi qua mà chúng ta chưa hề được sống. Buổi sáng, khi ta ghé qua một quán cà phê, nhìn mọi người xôn xao, hối hả uống dội một tách cà phê trước khi đi làm, ta có thể hình dung được thế nào là việc thời gian trôi qua mà chưa từng được sống. Khi chúng ta bị cuốn đi trong dòng chảy của cuộc đời, đánh mất sự tỉnh thức và nhận biết của mình, chúng ta không thể cảm nhận được sự sống đang diễn ra trong ta và quanh ta. Vì thế, chúng ta trở thành cái bóng, thành tấm gương phản chiếu mọi sự việc mà không thực sự được sống. Để phục vụ cho đời sống, chúng ta thường phải quay cuồng, tất bật từ sáng đến tối, và chẳng mấy khi thấy được cái mốc đủ sống trong đời. Tuy nhiên, chính sự quay cuồng tất bật ấy đã cuốn hút chúng ta ra khỏi sự sống thật sự, và cuộc đời vì thế cứ tiếp tục trôi qua mà chúng ta không có một phút giây dừng nghỉ sáng suốt nào để nhận rõ được vấn đề. Dành thời gian thật sự cho cuộc sống chính là một trong những điểm tất yếu của người biết sống. Khi chúng ta dành thời gian cho cuộc sống, chúng ta thắp sáng chánh niệm để soi rọi lên mọi công việc phải làm. Chúng ta thực hiện công việc trong sự tỉnh thức, không đánh mất cuộc sống của mình. Ngay khi đó, chúng ta gạt bỏ được sự hối hả, thúc bách và quay về với cuộc sống thật sự. Có thể khi làm việc một cách hối hả, chúng ta quả là có được thêm một giá trị vật chất nào đó, nhưng nó sẽ không sao bù đắp lại được cái mất lớn lao là một cuộc sống đúng nghĩa. Làm việc trong chánh niệm vẫn là làm việc, nhưng điều khác biệt ở đây là trong khi làm việc, chúng ta không đánh mất cuộc sống. Ngược lại, nếu chúng ta cố hối hả làm cho xong một việc nào đó với ý nghĩ, xong việc này rồi, tôi sẽ được thanh thản. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được sự thanh thản tưởng tượng đó, bởi vì bao giờ cũng còn có rất nhiều việc khác chờ đợi chúng ta ở phía trước. Chúng ta sẽ không bao giờ có thời gian để dành cho việc thực hành sống trong chánh niệm, nếu như chúng ta tách rời nó ra khỏi mọi công việc hàng ngày. Vấn đề ở đây chính là ta phải biết sống tức là thiền. Nếu để cho cuộc sống chìm trong sự sao lãng hoặc cuốn trôi theo sự hối hả, đều là không còn gì để nói đến thiền cả.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714-448-8995, 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta, tìm mãi đâu xa. Hạnh phúc trong ta, tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an.
Hãy tìm hạnh phúc bên người vô nạn.
Hạnh phúc trong ta, tìm mãi đâu xa.
Hạnh phúc trong ta, tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Khổ đau hạnh phúc